Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, nên người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ bảy, ngày 26 tháng Giêng. Và lịch dưới, lịch âm là ngày bao nhiêu? 21. Chúng ta còn có 9 ngày nữa là Tết rồi. Giờ phút này, nhất là chiều thứ bảy, người ta được nghỉ làm, người ta rủ nhau đi mua sắm, đi chuẩn bị là đi mua đồ Tết, mua áo, mua quần, mua giày, mua dép, mua mũ, mua nón, mua thức ăn, thức uống, trái cây để chuẩn bị đón Tết. Còn chúng ta, anh chị em mình, thay vì đi mua sắm, thay vì đi ăn uống, thay vì đi ăn nhậu, thay vì vui chơi, thì anh chị em mình, nhất là các bạn trẻ, lại rủ nhau đến đây, lại đáp lại lời mời gọi của Chúa đến đây. Để làm gì? Có phải để ăn uống không? Có phải để ăn chơi không? To lên để xem, cầm cái quạt đập xuống không thì nó mạnh lên để cho mọi người biết. Có phải để ăn uống không? Có phải để ăn chơi không? Có phải để ăn nhậu không? Có phải để ăn vạ không? Có phải để ăn gian không? Có phải để ăn ăn gì nữa? Ăn gì? Ăn bẩn không? Không, chúng ta đến đây là vì chúng ta đến là lời mời gọi của Chúa Giêsu đấng giàu lòng. Chúng ta đến đây là vì lòng. Cho nên có thể người ta bảo chúng ta là họ mất trí rồi. Họ mất trí rồi. Vì thay vì lo ăn lo uống thì họ lại lo kinh lo kệ. Thay vì lo ăn lo uống thì họ lại lo đi thờ đi lễ. Thay vì lo đi chơi thì họ lại lo đi đến giáo điểm tin mừng để cầu nguyện, để tham dự thánh lễ, để lần chuỗi mân côi, để lần chuỗi lòng thương xót Chúa và để chầu thánh thể. Họ nhìn chúng ta và họ nói rằng là họ mất trí rồi. Có mất trí không? Nếu mà nhìn thế gian bảo đúng là mất trí thật. Sự điên rồ của thế gian lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Mà sự khôn ngoan của thế gian lại là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Thôi, thế gian cứ bảo ta điên, ta cũng cứ điên đi. Thế gian bảo ta dại, ta cứ dại đi. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao sao, thu ăn măng trúc đông ăn giá, thu tắm hồ sen hạ tắm ao. Cứ cái cuộc sống bồng bềnh trôi nổi ở giáo điểm tin mừng này, cuộc sống mà không biết ngày mai sẽ ra sao, ngày mai còn hay mất, ngày mai nó như thế nào, không biết được. Và ta vẫn cứ đến, ta vẫn cứ tín thác, dẫu rằng ngày mai nó như thế nào, ta không cần biết. Chúa bảo ngày nào có sự khó của ngày đó. Lo gì cho chuyện ngày mai? Lo cũng có thể làm cho tóc trên đầu dài thêm được một tấc không? Lo có thể làm cho cuộc sống mình sống thêm một ngày nữa không? Không. Vậy thì tội gì mà lo? Cứ ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa và cảm nhận được rằng là chúng tôi là những con người mất trí. Mất trí vì lòng thương xót Chúa. Chúng tôi là những con người mất trí vì
lòng thương
Mạnh lên, chúng tôi là những con người mất trí vì
lòng thương xót Chúa.
Anh chị em có cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa đó, số xuân đó. Anh chị em nếu không có quà thì chúng ta cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa số xuân, với chủ đề là xuân hiệp thông trong đức ái. Trong này có nghi thức đón Chúa vào nhà năm mới, hoặc là lễ lúc giao thừa, hoặc là sáng mồng một. Người ta đi lễ chùa, người ta đi xin sâm, người ta đi hái lộc, thì chúng tôi ở nhà, chúng tôi đón Chúa vào nhà. Trong cuốn sách này có nghi thức đón lòng thương xót Chúa vào gia đình của mình. Có thể người ta thấy rằng mình đón tiền, đón tài, đón lộc, đón phúc, mình không đón, mà mình lại đón đón lòng thương xót Chúa. Mình lại đón, và người ta bảo họ mất trí rồi. Chúng tôi chấp nhận là mất trí. Rồi ba ngày Tết người ta lo, người ta đi ăn chơi, thì ba ngày Tết chúng ta hành hương lòng thương xót, hành hương đến với lòng thương xót Chúa trong ba ngày đầu xuân. 3 giờ là đặt mình thánh Chúa, đặt tay cầu nguyện, và 5 giờ là thánh lễ. Mùng 1 cầu bình an, mùng 2 cầu cho ông bà tổ tiên, mùng 3 là thánh hóa công ăn việc làm. Thấy mình không đi du xuân, thấy mình đi đến hành hương năm mới lòng thương xót Chúa, họ cũng bảo họ mất. Rồi đêm giao thừa là chúng ta cũng đến đây 6 giờ rưỡi làm phần xuân lòng thương xót với phần diễn nguyện hoạt cảnh, rồi nghi thức đón Chúa vào nhà, lãnh tiền lì xì, rồi chúng ta ở lại tham dự thánh lễ đêm giao thừa. Người ta cũng bảo họ mất. Rồi đến 12 giờ đêm sau khi coi bắn pháo bông, rồi anh chị em mình đến đây cầu cầu nguyện trước lòng thương xót Chúa. Rồi những người tha phương, những người xa quê, những người phải hát bài hát là con biết xuân này khi thấy mai vàng, xuân trước con hẹn nay én bay đầy trước ngõ. Mình hát cái bài đó và mình ngồi bên nhau, mình ăn mứt, mình cắn hạt dưa bên lòng thương xót Chúa của những người xa quê, của những người tha phương cầu thực, của những người sống kiếp ly hương. Người ta bảo họ mất thôi, họ muốn bảo ta mất trí thì ta cũng đành chấp nhận mất trí. Thà mất trí trước mặt Chúa còn hơn là khôn ngoan trước mặt thế gian. Và Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ hai thường niên, thưa anh chị em, Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên người và các môn đệ không sao ăn uống được. Người ta cứ kéo đến, tối người ta cũng kéo đến, trưa người ta cũng kéo đến, sáng sớm tinh sương người ta cũng kéo đến. Và Chúa Giêsu chạy lòng thương, cho nên Ngài không nỡ từ khước họ, và Ngài đón tiếp họ, Ngài giảng dạy, Ngài chữa lành, cho nên họ lũ lượt họ kéo đến. Chúng ta cũng vậy, sáng sớm trưa chiều vẫn kéo đến nhà bè, kéo đến giáo điểm tin mừng để cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Tôi thấy một cái điều đó là Tết nhất đến nơi rồi, ở các nơi khác nó cứ vắng hoe heo hắt, vậy mà đây thưa anh chị em vẫn cứ ngợp như thế này là sao? Có một linh mục từ miền Bắc vào đây, nói con vào đây ăn Tết với gia đình mấy ngày, nhưng mà con tình nguyện đến đây giải tội cho cha 5 ngày. Tôi mừng quá, bảo vâng, nhưng mà cha thông cảm cho con là đây không có phòng cho các cha, không có phòng khách nào cả. Có mỗi cái nhà, vừa nhà bếp, vừa nhà kho, vừa nhà khách, vừa nhà phòng ngủ, thì cha chịu khó, cha nằm đỡ cái giường bố vậy. Ngài nói, sao mà giờ này mà đã đông người mà đã đọc kinh vậy, lạ thế. Bảo vâng, ở đây là cứ từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm, lúc nào cũng có người đọc kinh. Người nói lạ quá, chứ còn các nơi khác giờ này là vắng lắm, nhất là ngày Tết, ngày nhất đến nơi rồi, ai cũng lo ăn Tết, chuẩn bị Tết, đâu có ai mà đến mà ngày thường như thế này. May gì Chúa Nhật thì họ đến, thì họ đến. Nhưng mà tại sao họ vẫn đến như vậy? Tôi bảo vì có một người viết cho con một cái bài thơ, đọc cho anh chị em nghe cái bài thơ này nha. Anh chị em trả lời: nhà bè, nhà Chúa, nhà cha, trong ba nhà đó nhà nào quý hơn? Nhà bè, nhà Chúa, nhà cha, trong ba nhà đó nhà nào quý hơn? Người ta trả lời: nhà cha là chốn thiên đàng, nơi nhiều hạnh phúc cho đoàn con ngoan. Nhà Chúa nơi chốn trần gian, dân chúng tụ họp bình an tâm hồn. Nhà bè thần khí thương trao, để lòng Thiên Chúa xót thương tuôn trào. Thưa anh chị em, trong ba nhà đó nhà nào cũng quý cả, chứ không phải giống như là ông Tiền, ông Bụt, ông Tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ông Tiền, ông Bụt, ông Tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? À, là ông Tiền. Còn ở đây, nhà bè, nhà Chúa, nhà cha, trong ba nhà đó nhà nào quý hơn? Nhà cha là chốn thiên đàng, nơi nhiều hạnh phúc cho đoàn con ngoan. Nhà Chúa nơi chốn trần gian, dân chúng tụ họp bình an tâm hồn. Nhà bè thần khí thương trao, để lòng Thiên Chúa xót thương tuôn trào. Anh chị em đọc câu cuối: nhà bè thần khí thương trao, để lòng Thiên Chúa xót thương tuôn trào. Nhà bè thần khí thương trao, để lòng Thiên Chúa
xót thương tuôn trào.
Dưới cao lên: để lòng Thiên Chúa
xót thương tuôn trào.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một cái bài thơ của một người ở bên Pháp, nghe nói về những chuyện đang xảy ra tại nhà bè, tức cảnh sinh tình, viết bài thơ đó gửi tặng, bảo: cha ơi, cứ an tâm, đây là nhà Chúa, đây là nhà cha, và đây là nhà bè. Đây là nơi mà thần khí tuôn ban, thần khí tuôn trào ơn phúc trên từng người. Vì thế mà anh chị em cứ lũ lượt kéo đến, và chúng tôi xin lỗi anh chị em không có giờ để tiếp anh chị em được. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Có nhiều người bảo: con chỉ muốn gặp riêng cha thôi. Tôi nói vì 5.000 người đến đây mà mỗi người gặp riêng 1 phút là 5.000 phút, thì giờ đâu mà ăn uống ngủ nghỉ, và giờ đâu để mà cầu nguyện dọn bài. Cho nên anh chị em đến đây, chúng tôi xin lỗi là không gặp gỡ riêng từ anh chị em được. Cũng như nếu mà anh chị em nhắn tin mà không thấy chúng tôi trả lời, anh chị em đừng có buồn. Có nhiều người bảo: con buồn lắm, con tủi lắm, không có cha, không có trả lời gì cả. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng Chúa còn không có giờ mà ăn uống, chứ ở đó mà có giờ trả lời tin nhắn. Thấy không? Mà Chúa không có giờ ăn uống mà Chúa vẫn hết sức đón tiếp. Mà Chúa đón tiếp đến mức độ mà người ta, người nhà của Chúa mới đau chứ. Người nhà đến tìm cách bắt Chúa về mà bảo rằng là ông này bị mất trí rồi. Người nhà mình còn không hiểu mình, chứ không phải là người hàng xóm hay là người xa lạ. Vì làm sao mà hiểu được khi mà con người ta ai cũng phải lo cho bản thân mình, ai cũng lo nhà cửa cho mình, ai cũng lo ăn uống cho bản thân mình. Có đâu mà như là Đức Giêsu, con cáo có hang, con chồn có chim có tổ, cáo có hang mà con người không có nơi tựa đầu. Đấy, Chúa Giêsu đúng là mất trí rồi. Một đấng mà có thể làm phép lạ cho bánh hóa nhiều, một đấng mà có thể làm phép lạ cho người què được, người mù được, người điếc được, người câm được, và người chết. Thế mà con người đó lại không có nơi tựa đầu trên trần gian này. Thế mà con người đó lại bị người ta bảo là mất trí, tại vì lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt thân xác và linh hồn tôi. Cho nên chúng tôi đến đây cũng vậy. Thưa anh chị em, chúng tôi dốc hết tâm huyết của mình, dốc hết tâm sức của mình, và nhiều người cũng cảm tôi, cha phải lo cho bản thân tôi, cha đi chứ, mày lúc 2 giờ sáng còn đang ngồi đọc thư rồi soạn bài trả lời tin nhắn. Họ bảo 2 giờ sáng mà cha không ngủ hả? Ừ, bảo thì chưa làm xong làm sao mà ngủ. Rồi 1 giờ sáng cha còn làm gì? Chúng tôi đang dọn dẹp. Vì đêm hôm qua là anh em chúng tôi thức phải đến 12 giờ, 1-2 giờ sáng để mà làm cái bậc cho anh chị em đi lại để khỏi sợ té, mà làm vẫn không xong. Lúc mà tôi ra, mấy anh em bảo thôi chơi. Tôi bảo đuối lắm rồi, không còn sức nữa, vậy thôi làm đỡ vậy đi rồi sáng mai làm tiếp. Mà đến bây giờ anh em vẫn còn đang làm chưa xong, để cho ngày mai ngày Chủ nhật bà con bước lên bước xuống nó không có bị té. Nhìn thấy cảnh những người già lụ khà lụ khụ bước thấp bước cao, mà giáo điểm tin mừng nó gập gà gập gành, đường vô giáo điểm quanh co, non xanh nước biếc như xanh như tranh họa đồ. Nó nghe cũng đã không? Thì chúng tôi thấy rằng là cái chỗ thì nó gập gà gập gành, bước thấp bước cao, rồi những người già người yếu người bệnh ở đây thì nhiều, cho nên dốc hết sức ra mà làm để cho nó kịp cái bậc đó, để cho anh chị em đi lại cho nó dễ dàng, nhất là những người già người yếu người bệnh. Những nơi khác thì người ta có đầy đủ mọi phương tiện, đầy đủ mọi điều kiện. Còn đây chúng ta nghèo, chúng ta khó khăn, chúng ta thiếu thốn mọi phương tiện. Nhưng ân phúc vẫn tuôn trào, như là cái bài thơ ấy. Nhà bè thần khí thương ban, ở đây ân phúc lòng thương xót Chúa tuôn trào. Chính vì vậy cho nên những người đến đây phải là những người dấn thân. Tôi nói với các thầy mới mừng ngày bổn mạng hôm qua, Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Mấy thầy đến đây thì phải chấp nhận dấn thân, chịu kham, chịu khổ. Đừng có nghĩ rằng mình là thầy giúp sứ, đừng có nghĩ mình là tu sĩ. Bảo ở đây có máy lạnh không? Làm gì có máy lạnh? Ở đây có phòng riêng không? Làm gì có phòng riêng? Ở đây có được ngủ chưa không? Làm gì có được ngủ chưa? Mà ngày Chủ nhật là ăn cơm, không có giờ mà ăn cơm. Anh chị em tưởng tượng 11 giờ đã đặt tay mà đến gần 10 giờ đêm, 12 tiếng đồng hồ, không có giờ mà ăn uống gì cả. Mấy thầy có chấp nhận nổi hay không? Chấp nhận thì xuống, còn không chấp nhận thì về Sài Gòn. Cho nên tu sĩ nào cả nam cả nữ mà đến đây mà không chấp nhận dấn thân, tôi mời đi về, đi chỗ khác chơi. Không phải đến đây để mà giữ nhà, không phải đến đây mà giữ đất. Đến đây là để phục vụ, mà phục vụ là không có toan tính gì cho mình cả, không có dạng cẳng ra mà giữ nhà, giữ đất, giữ của gì cả, mà phục vụ là hoàn toàn người ta như thế nào thì mình sống như thế vậy. Người ta khổ thì mình cũng phải chấp nhận khổ. Người ta thiếu thốn mình cũng phải chấp nhận thiếu thốn. Chúa Giêsu còn không có giờ ăn giờ uống, mình đến đây mình chiếm một căn nhà rồi máy lạnh mình ở, có chấp nhận được hay không? Mình đến đây mình sống kiếm lợi kiếm lộc, có chịu chấp nhận được hay không? Không. Tu như vậy cởi áo đi về, có chấp nhận tu được như vậy không? Có hay không? Trả lời có hay không? Không chấp nhận tu tác gì kiểu đó được. Cho nên muốn đi tu thì phải nhìn vào thầy Giêsu đây này, sinh ra hang đá Bethlehem này, chết trên thập giá đây này, và không có giờ để mà ăn giờ uống này, mà phục vụ người ta đã không khen, người ta không chân nhận, người ta đã không đón nhận, mà người ta còn bảo là đồ mất trí, người ta còn lôi về, mà người nhà của mình cũng không hiểu nổi. Cho nên bà con anh em của tôi đôi khi bảo sao không có về thăm, không có nghe thấy mặt mũi đâu cả. Rồi chốc thì nghe tin bị đụng xe, chốc thì nghe tin bị đột quỵ, chốc thì nghe tin này nghe tin kia, đủ thứ tin hết. Tôi bảo tôi vẫn sống đại. Thưa anh chị em, thì mình thấy rằng là nếu mình đi theo Chúa thì đừng có phải lo là nhà cửa đất đai gì cả, mà hãy để cho Chúa lo cho mình. Mà Chúa lo thì Chúa bảo chim trời kia nhìn coi, nó không lo gì cả, mà nó còn có bao giờ cái con nào bị chết đói đâu. Hoa ngoài đồng cái kìa có canh củi gì đâu mà Chúa còn mặc cho áo đẹp như vậy. Nói đến hoa, sáng ngày có người bảo cha nói ai có hoa đem đến đây mừng Tết cho nó vui chơi, mình nghèo không có tiền mua hoa, ai có hoa gì cứ chở hết đến đây xếp một cái đường hoa lòng thương xót, được không? cứ mỗi người xách bình hoa, chậu hoa đến để cắm một đường hàng hoa dài đó, đủ hoa, đủ sắc, đủ kiểu, được không? Làm được không? Được chứ sao không được, tại vì mình đến đây mà mỗi người coi như gia đình của mình đi. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mình đi theo Chúa đó, không phải lo lắng bận tâm gì cả. Cứ dốc hết lòng hết sức làm cho giáo dân đi, cứ dốc hết lòng hết sức cho những người dân nghèo đi, cứ dốc hết thời giờ của cải giúp cho họ đi, rồi thì Chúa lo cho mình. Chứ mình lo cái gì? Tại sao cứ phải lo, cứ phải thủ, cứ phải giữ, cứ phải dành, cứ phải dựng để làm cái gì? Thưa anh chị em, lo cái gì? Lo cái gì? Tôi hỏi đi tu thì còn lo cái gì chuyện đó nữa? Hả? Ông lo cái gì ông lên đây? Ngồi đây. Ngồi đó mà lo. Ông bao nhiêu tuổi rồi?
Con là, thưa cha, con 64 tuổi cha.
64 tuổi có lo gì không?
Dạ bây giờ con bệnh hoạn quá, con cứ phó tác hết cho Chúa con.
Rồi được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, cha Chúa đã cho con bị hết bệnh đột quỵ, rồi men gan cao, bác sĩ cho ở lại á cha. Rồi lên vợ con nói, con là con lên khóc lóc quá trời, bác sĩ nói ông mà ở lại, ông không ở lại là ông chết. Nhưng mà tại vì chưa có thử máu của con xong, chưa có lấy thử nước tiểu, chưa có làm một cái điều gì hết. Nhưng ngày hôm sau con lên khám nước tiểu, con lấy máu thì bác sĩ lại cho về. Thành ra những cái điều đó là những điều con phải cảm ơn. Tại vì cha biết không, con cầu xin Thiên Chúa nhiều lắm. Vì con nghĩ rằng không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Con tin tưởng tuyệt đối vào con đó. Thành ra hôm nay con lên để chứng minh cho mọi người biết rằng Thiên Chúa đã cứu con khỏi bệnh.
Ông tên là gì?
Con tên là Du Xe Ngô Văn Tiết, ở giáo xứ Bùi Đức, Tân Mai, Đồng Nai. Dạ.
Vâng, tôi gửi tặng cho ông một cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Để ông đi về, ông loan truyền cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Rồi, kế tiếp mời ông. Ông có lo gì không?
Dạ, lo nhiều lắm cha.
Rồi lại lo nữa. Lo cái gì kể mọi người nghe.
Dạ con lo, con có hai đứa em nó được lòng thương xót Chúa hết bệnh mà nó không dám lên cha. Cho nên con lo.
Tại vì được ơn mà không lên làm chứng, coi như là mình không có biết ơn của Chúa. Đâu lên đây mau, để cho ông khỏi lo, cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Là con số bá lên cái ông này, lên còn tát người ta một cái ông này. Đâu, bà được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con bị ung thư cổ tử cung, nhưng mà lúc mà ở bệnh viện Từ Dũ thì họ nói là con bị ung thư, rồi chuyển con qua bên bệnh viện ung bướu thì bệnh viện ung bướu cũng nói là bị ung thư. Nhưng mà đến khi tối mà sáng ngày mai con đi mổ thì có bà chị của con, bà mới tới, bà cho con một cái máy của cha, rồi bà kêu con cứ an tâm đi, không có sao hết. Thì sáng ngày mai con, bà nhắn tin, con nói rồi, chỉ nói con trai của con nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện. Nhưng mà sáng ngày mai thì con đi mổ rồi, con không có biết là cha có trả lời hay không. Nhưng mà khi con mổ về thì con hỏi con thì con nó kêu là cha có trả lời. Trong khi đó thì lúc mà mổ ra thì bác sĩ kêu con là ở bên Từ Dũ nói con là có ung thư, qua bên ung bướu cũng có ung thư. Nhưng mà khi con mổ ra thì bác sĩ kêu là, bác sĩ không có nói là không có gì hết, nhưng mà bác sĩ kêu là để hội chuẩn bên Từ Dũ thứ sau thì bác sĩ cho con về. Mà bác sĩ kêu là của con không có phải xạ trị, hóa trị gì hết, không có uống viên thuốc nào hết. Từ đó tới giờ là con chỉ có đi theo dõi thôi, chứ không có uống thuốc, không có gì hết đó cha.
Chị tên là gì?
Con là Lucia Huỳnh Thị Hương, 62 tuổi.
Còn ông là gì?
Dạ con du xe quần đi thông, 66 tuổi.
Có quen bà này không?
Dạ vợ con.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con kể tiếp.
Dạ con xin kể tiếp là con cũng bệnh nhiều lắm. Nhưng mà khi phó thác ra Chúa là con tai biến này nè, là tim rồi phát nguyện đến điểm bác sĩ đều cho ra mổ mổ cho mà tới giờ mổ con xin về luôn. Tới bây giờ con cái bệnh nào cũng hết á.
Hallelujah.
Thưa cha, con còn một cái bệnh nhức đầu là con nhức đầu 38 năm nay rồi, mà trời mà chuyển mưa một cái là con nhức đầu dữ lắm. Nhưng mà cái lần đầu tiên con mổ về, con đi đến đây xin cha, cha đặt tay á, thì 6 tháng trời con đã lắm, con không có biết nhức đầu là cái gì hết. Nhưng mà con cứ không biết, cứ nói là không biết có phải Chúa chữa cho hay không nữa.
Thưa anh chị em, con người ta là như vậy đấy. Cho nên là có người thì bảo là may, có người thì bảo là hên, có người thì bảo là tự nhiên, rồi còn bài này thì bảo là không biết có phải hay không. Phải hay không? Rõ chưa? Còn nghi ngờ gì nữa hay không? Thực sự ra có những khi mà tôi cũng bị cái cám dỗ là không biết có phải là ơn Chúa hay không. Vì hàng ngày xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều chứng nhân, mà những cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng rằng có thể xảy ra được. Một người 40 năm rượu mà có thể bỏ được, một người 50 năm cờ bạc mà có thể bỏ được, một người 60 năm bỏ Chúa mà có thể trở lại được. Làm sao mà mình nghĩ rằng sức con người có thể làm được? Cho nên mình cũng bảo không biết là ở đâu, nhưng mà bây giờ thì chúng ta xác tín rằng tất cả là ơn của
Chúa,
tất cả là bàn tay của
Chúa,
tất cả là lòng thương xót của
Chúa.
Sao bây giờ ông đã hết lo chưa?
Dạ bây giờ hết lo rồi cha. Nhưng mà con xin kể một cái chuyện mà cũng bị mất trí nha.
Dạ. Ai, ông cũng bị mất trí à?
Dạ không phải con. Dạ chị thứ 8 của con nha. Chị bị stroke, bị tai biến mạch máu não nha. Rồi chị bị mất trí luôn, chị không còn nhận thức gì hết, chị sống thực vật. Nhưng mà trong gia đình chúng con thì đến đây cầu nguyện, cha đặt tay, rồi nhắn tin cho cha, rồi nói chung là làm cái giờ thương xót của Chúa rất nhiều. Bây giờ thì chị của con đã nhận thức được rồi cha, đã được biết, anh em bà con đến đã nhận biết rồi.
Hallelujah. Rồi chúng tôi gửi cho, có máy nghe giảng chưa? Có đầy đủ hết rồi phải không? Vâng, xin mời anh chị về chỗ.
Con này thì con có cái cách này hơn một năm là con bị xe tông, nó đụng rồi con té ngã xuống rồi hai cái tay này, hai cái vai này không cách nào chữa được đó. 6 bác sĩ gì hết mà không có giờ không hết, mà con lên đây chạy đặt tay cái lần thứ hai là con thấy nó đóng tiêu à. Mặc dù bây giờ thì nó không có phải bằng như hồi xưa nữa, như ví dụ hồi đó 100% thì giờ nó qua 90% chứ không phải là.
Hallelujah.
Dạ con có gửi cha 20 cái máy, cha gửi cho những người nào mà không có điều kiện để mà mua đó, cha biếu tặng cho họ.
Vâng, thưa anh chị em, những anh chị em nào, những anh chị em nào dân tộc, những anh chị em nào ngoại đạo, những người có hoàn cảnh khó khăn thì không có máy thì xin mời sau lễ đến gặp chúng tôi nha, để thỏa mãn yêu cầu của những người mà đóng góp chia sẻ. Còn chị được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, dạ thưa cha, con chính cha con nó bị tai biến, con bị tai biến cách đây mấy năm rồi, mà bác sĩ nói là giống như là nếu mà con nó tỉnh lại thì nó giống như là thực vật, nó không có sống, nó không có biết cái gì hết á. Xong rồi hôm đó cũng may mắn là tượng Chúa đem đưa để trước nhà thương, con quỳ con khóc con lại Chúa, thì một tuần lễ sau con nó tỉnh lại, và một tháng sau nữa là bắt đầu làm cỏ, là con đi làm lại được. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn.
Con của chị tên gì?
Con của con là Quỳnh Thanh Hoài, năm nay nó sinh năm 72, con không biết nhiêu tuổi nữa.
Bao nhiêu tuổi mới làm mà dùng cái tính cho tôi coi, 72 là bao nhiêu tuổi? 48 tuổi. Đang ở đâu?
Dạ ở Mỹ.
Anh chị ở đâu?
Dạ con cũng ở Mỹ.
Chúng ta đây là một người từ bên Hoa Kỳ, chị tên là gì?
Dạ con là Maria Dương Thị Bé, năm nay con 72 tuổi.
72 tuổi, rồi sao chị biết được giáo điểm tin mừng hôm nay chị đến để tạ ơn Chúa?
Dạ, con có chuyện buồn thì hai chị bạn con cho con cái máy, bốn cái máy con nghe, nhưng mà tất cả mấy cái kia là con cho bạn con hết rồi. Rồi con về đây, hôm thứ tư con xuống đây, con có một cái xe 7 chỗ ngồi, con dắt mấy chị bạn con ở xóm không có biết, rồi con mua 10 cái con gửi cho cha, xong rồi con gửi bạn con 5 cái không có đạo. Rồi con biết cha rồi con về đây. Con lúc mà con biết máy là con ao ước con muốn về cha nhiều lắm mà con chưa đi được, mới mấy tháng nay thôi. Rồi con về đây trước nhất là con rất là mừng khi mà con được gặp cha và tất cả các anh chị em công đoàn ở đây. Con rất là vui và con rất là phấn khởi.
Và chị thấy cái hoàn cảnh của chúng tôi, nó nhếch nhác, nó luộm thuộm, nó nghèo nàn, nó hèn hạ như thế này, chị thấy thế nào?
Đâu có, con thấy vui lắm mà, đâu có sao đâu. Chúa thương mà cha, mình đâu có gì đâu. Mình ngồi đây vui vẻ, mình nói chuyện rất là vui. Con gặp cha, gặp đoàn con mừng lắm, không có gì hết á.
Hallelujah. Hallelujah. Sáng ngày tôi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa này. Sáng nay có một linh mục cũng đến kể chuyện cho tôi nghe là ở ngoài miền Bắc sắp sửa là xây một cái trung tâm lòng thương xót là 7 hectare. Và ngài bảo ở đây như thế này thì anh thua gì? Bảo vâng. Nhà thờ chúng con nó chỉ có như thế này thôi và con không có làm cái gì thêm nữa đâu. Cái nhà thờ có như vậy là quý lắm rồi, cho phép làm như vậy là mừng lắm rồi. Ngài nói thôi kệ nó, như vậy người ta đến người ta cảm thấy nó gần gũi hơn cha, cho đừng có buồn. Người ta đến người ta cảm thấy nó gần gũi, nó bình dân, nó dễ chịu. Chứ còn cha mà làm mà ngộp lộng lẫy nguy nga mà đá cẩm thạch với đá hoa cương bóng lộng quá, coi chừng cha làm xong nhà thờ thì to mà không thấy một bóng người nào cả. Thì anh chị em lựa chọn nhà thờ to không có người, nhà thờ bé đông người, chọn nhà thờ to, nhà thờ bé. Bé hay to?
Bé.
Bé hay to?
Bé.
Rồi bé thì bé. Khỏi phải lo. Chứ tôi làm hôm giờ tôi cứ lo suốt cả vó lên. Rồi, rồi giúp đỡ cho người nghèo. Rồi.
Anh chào chú, anh chào cha, con chào cộng đoàn. Con thì Maria Lê Thị Nghiên, con ở ngoài Bắc. Con vào được một tuần rồi. Để con được hai ơn chữa lành. Là ơn thứ nhất là con bị tía từ trên nóc nhà xuống, mà xuống cái sàn nhà. Thì con nằm bất tỉnh đi khoảng 20 phút. Thế là lúc đó là con cái nhà con nó nghĩ là con chết rồi đây. Cứ nằm khóc, con đứa bọn ấy khóc nhờ nhờ. Thế sau, được lúc sau thì con tỉnh lại thì các cháu chuộc con đi viện. Viện thì ra viện chụp các thứ thì hỏa vũ không bị gì cả. Mà con tía từ trên đứa xuống mà chỉ bị chảy con tí mũi thôi cha nè. Còn không bị gì cả. Còn ơn thứ hai con là mới tháng 12 vừa rồi đó cha. Con gái chúa đưa con về luôn rồi thế. Thế là con bị đi, con đi giao sữa lúc mất 4 giờ 20 sáng á. Là con bị hỏa tông con một cái. Con tía một cái con nằm xuống đường thì con bị gãy 5 cái xương sườn với dập mất nửa lá phổi. Trong khi đó là con chỉ còn ngáp được có mấy cái thôi. Và con ngáp được câu nào thì con cố gắng con ngáp, con kêu lạy Chúa Giêsu xin cứu con, lạy Chúa Giêsu xin cứu con. Sau bắt đầu là con nằm bất tỉnh, con không biết gì nữa cả. Rồi họ đưa con đi bệnh viện. Thì ra bệnh viện thì không có đi ra bệnh viện, khi ra bệnh viện cái chi họ là kêu là bị phần mềm thôi. Con nằm ở đó 2 ngày. Thế là con thấy cứ vậy con xin về nhà. Con nằm thêm 1 ngày nữa. Lúc đó là con bị máu với để dịch chấn tràn ra nhiều quá rồi đó. Là con giống như thể là muốn Chúa điểm con đi luôn rồi đó. Lúc đó là con ấy kêu con về đứa nhà con là con ơi, bây giờ mẹ chắc là Chúa muốn chưa mẹ về đó con ạ. Con còn nói với con về đứa nhà con là hãy mà mẹ có về thì các con thiêu qua mẹ trong đây đi. Thế đằng chua mẹ về Bắc nữa. Mẹ về Bắc là không có tiền mà. Thế là lúc đó là con mới biểu với là con về đứa để cho con đi xuống bệnh viện Thi Ná. Thì con nằm ở dưới bệnh viện Thi Ná nên là họ xuống một cái loại họ cho nằm trên băng ca. Là vô chiêu chụp phim thì họ kêu là gãy 5 xương sườn. Với dập nửa lá phổi. Tràn dịch nhiều lắm mà vô họ cho con mổ ngay. Thì trong khi đó là con nhà con nghe tin con như vậy thì bác sĩ nói là cái sống của mẹ là ít lắm, nhưng mà cái chết là đang đứng đầu. thì các quân cứ điện cho người nhà đến đây đi. Thì đến điện thì cháu khóc kinh lắm, mà nhắn tin cho cha thì cha nhận lời luôn. Trong khi cha nhận lời luôn thì quân đang rất cho là mê mà rất cho là mệt với, nhưng mà cha nhận lời quân cái thì tự nhiên quân hắn tỉnh mà quân vô phòng mổ ngay. Đến lúc mổ ra thì quân cũng còn mệt lắm, nhưng mà quân nằm rồi các quân hắn để nhắn tin tiếp cho cha. Đúng là thật Chúa cứu quân, mà nếu mà không có Chúa thì đúng là quân không sống nổi được. Vì quân đi đâu á, mấy giờ sáng quân đi rau sữa là quân hàng đọc kinh lòng thương xót, mà quân không ngủ được, đêm quân không ngủ được, giờ nào là quân hải quân đọc kinh lòng thương xót lúc đó. Rồi lúc nào quân cũng kiểu nghĩ đến mẹ với Chúa là nâng đỡ quân thôi, vì là quân là người tội lỗi mà quân cái thì đông, 7 đứa quân cha mà quân khổ lắm. Chắc
à, thưa anh chị em, người ta bảo là chết không kịp ngáp, mà bài này bà té xuống mà còn ngáp được mấy cái thì là không có kịp chết. Đó gọi là chết không kịp ngáp, mà ngáp mấy cái thì không kịp chết. Cho nên là bà sống tới bây giờ. Mà hay cái chỗ là ngáp một cái là lạy Chúa Giêsu xin cứu con. Lạy Chúa Giêsu xin cứu con. Hay chứ phải không? Té như vậy mà gãy năm cái xương sườn mà dập nửa cái lá phổi mà vẫn còn ngáp, mà ngáp thì lại không kịp chết, mà lại còn lạy Chúa cứu con, cho nên bà mới còn sống tới giờ phút này. Bà có mấy nghe giảng chưa?
Con thì con đi mấy lần mà con xin mua con chua hết rồi, nhưng bây giờ con chuẩn bị con về Bắc, con phải xin cha chọc cái để con về ngoài đó con chua hỏa ngoài đứa không có hỏa, cứ điện vào hỏa bữa là hãy mà mày về Bắc á, thì mày còn sống, mày về Bắc thì mày mua đài về tặng cho.
Rồi thì mua đài về tặng cho họ, tôi tặng cho chị một cái chứ. Đây tặng cho chị một cái nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa Xuân Hiệp Thông trong Bác Ái. Rồi xin mời bà mau.
Kính chào cha và kính chào cộng đoàn. Con là Mara Nguyễn Thị Hoàng ở giáo xứ Hằng San. Thưa cha, vừa rồi ngày 20 con đi khám bệnh, sau này bác sĩ nói con là bị ung thư vú.
Ung thư gì?
Ung thư vú. Rồi xong con lại con muốn đứng tím nó, con muốn là con lại thôi cho con 5 ngày nữa để con về. Rồi con suy tỉnh lại thì con chạy xuống đây con cầu nguyện cùng Chúa Giêsu và xin cha đặt tay. Khi lên mộ thì trước khi bác sĩ khám thì thấy cái cục này to, bác sĩ nói hai bác sĩ khám luôn. Lúc con lên nằm thì bác sĩ giờ lại thấy cái cục này nó biến mất rồi. Cái bác sĩ nói là nhỉ, trời ơi, không lẽ bây giờ đi siêu âm lại. Cái bác sĩ nói thôi, mổ cái cục hạch này để thử luôn. Vậy cha, mổ ra thì lành tỉnh. Con cũng biết là ơn này là ơn của Chúa Giêsu, lòng thương xót ban.
Chị tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ 66 tuổi. Là Maria Nguyễn Thị Hoàng.
Rồi, nhìn không? Hết chưa?
Dạ.
Vâng, tôi gửi tặng cho chị cái máy. Có chưa? Đây, cái máy 365 bài giảng. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chiều hôm nay là chiều thứ bảy nha. Một người bị ung thư vú, rồi cuối cùng mà lên người ta bảo không thấy cái cục u nữa ở đâu, mà bác sĩ phải kêu là trời ơi. Chúng ta thấy là họ phải kêu trời ơi, là họ chả hiểu như thế nào. Và chúng ta cũng chẳng hiểu nổi được đâu. Đường lối của Chúa, cách làm của Chúa không hiểu được. Chúng ta cứ hoàn toàn tín thác vào Chúa. Dù người ta có bảo mình là mất trí cũng chấp nhận mất trí vì lòng thường xót Chúa. Con được ơn gì?
Dạ, thưa cha, con được nhiều ơn lắm. Thế nhưng mà con làm chứng cho Chúa là được hai ơn gần đây. Chồng con bị tiểu đường 14 năm. Thế thì là uống thuốc không xuyên giảm thì rồi là chích ngày 2 tháng ngày 2 mũi. Thế rồi là chai bụng cũng không khỏi. Thế xong là vì sau là phá bị lao phổi. Thế rồi là điều trị ở Phạm Ngọc Thạch 8 tháng thì về thì là 2 tháng sau rồi tự nhiên là ho ra máu. Thế rồi là bắt đầu lại vào nằm ở Đắk Lắk 6 tháng 10 ngày, cuối cùng cũng không thuyên giảm gì. Thế là bác sĩ chuyển một là về Hà Nội, hai nữa là vào Phạm Ngọc Thạch. Thế thì nhà con bảo là về Hà Nội thì xa, thế rồi vào Đắk Lắk. Thế rồi là điều trị thì cảm ơn Chúa, thì Chúa cho bữa nay là khỏi siêu kháng thuốc, tôi là khỏi bệnh tiểu đường. Thế là hơn 2 tháng nay là không phải dùng thuốc gì hết mà ngủ là cứ một mạch từ chập tối đến sáng.
Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con thì con bị vừa thay hóa 3 đốt sống lưng mới nảy gai cột sống. Thế rồi mới nảy cũng gai đốt sống cổ mới nảy thái hóa mấy đốt nữa. Thế là mới nảy con bị u sơ. Thế thì là con u sơ của u sơ dạ con. Thế thì là con mới đi châm cứu rồi bấm huyệt rồi là cấy chỉ cũng không khỏi. Thế rồi đến đây thì con xin cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện cho con thì con đã được Chúa chữa khỏi, con khỏi hết các bệnh luôn, giờ con không có đau đớn gì cả mà cái u sơ của con cũng hết luôn con.
Hallelujah. 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 Rồi, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn để xin Chúa và Đức Mẹ gắn bó con chặt chẽ với Chúa và Đức Mẹ. Xin mời ông. Mời ông qua đây. Dạ.
Con thưa cha, con là Ngô Quốc Chiến, năm nay con 65 tuổi. Con ở giáo xứ lòng thương xót Tân Hiệp, giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường. Con nói ngắn gọn thôi, con rất được nhiều ơn Chúa, nhưng con nói một ơn ngắn gọn. Cách đây đúng 5 tháng là con người chân tay nó đau, mà người con là lúc bây giờ chỉ còn có 53 kg. Thế thì con đi khám thì bao nhiêu bệnh viện không tìm ra bệnh. Đến mãi vì sau con bấm điện đỏ thì có một ông bác sĩ người nước ngoài, ông ấy đang làm việc ở Bệnh viện Thống Nhất, ông ấy khám cho con thì ông bảo diêm tủy. Khi quan ra thì cái tủy của con nó bị vàng. Thế thì ông có nói là người phiên dịch cho con biết là con phải đi nước ngoài điều trị cỡ độ khoảng 1 tỷ mà chưa chắc. Thì con thì con không buồn, nhưng mà nhà con với các con nó buồn. Con bảo nếu mà chết sớm như thế này thì mình được ơn Chúa đây. Mình thế nhưng mà con chị mãi không khỏi. Thế nhà con đưa con là chuẩn bị tiền để đi nước ngoài. Thế thì tuần nào, tháng nào á thì con cũng về giáo điểm tin mừng một lần. Thế thì con nó phải nhắn tin cho cha 2 tin. Cha trả lại tin nhắn cho con thì con cảm thấy là con an tâm. Mà con lúc nào con cũng chỉ muốn là nếu mà chết thì chỉ xin được chết lành, còn không có cần gì tiền của nữa. Thế thì con với tâm sự với cha sở của con là cha Chí ở giáo xứ Minh Hưng, cha ấy bảo ông tin tưởng lòng Chúa thương xót, ông đã đi lòng Chúa thương xót chưa? Thì con bảo tháng nào con cũng đi. Nhưng mà cha có nói với con một câu như thế này: ông phải liên lỉ, phải đến mà phải đọc kinh sáng tối, ngơi lúc nào là cũng phải lòng thương xót. Con thực hiện đúng 1 tuần, tự dưng chân con bớt đau. Con đi khám, người ta bảo ông uống thuốc gì mà bây giờ bớt rồi. Thế con cũng không tin, con bảo làm gì mà nhanh như thế, kiểu này chỉ có Chúa làm thôi chứ ai làm mà nhanh như thế này. Lúc bây giờ người con có 1 tháng lên 2-3 cân. Thế tháng vừa qua là đúng ngày 21 là hai đứa con nó vào nó thăm con. Con với đi kiểm tra thì người ta bảo ông hết rồi, khỏi rồi.
Hallelujah. Ông ấy hết rồi, khỏi rồi, cũng đưa 1 tỷ đây.
Thế cho nên là thưa cha, con hai cái tin nhắn của cha mà làm cả một cuộc đời con biến đổi. Bởi vì cái lúc con nửa tin nửa không thì con thấy nó mệt quá rồi thì con bảo thôi Chúa cho chết cũng được, chạy làm gì cho nó mất nhiều tiền. Nhưng mà con được hai tin nhắn của cha cho nên con không biết lấy gì để thay lời muốn nói của con. Cho nên trên đường hôm nay con đưa đoàn hành hương đi về đây, con có sáng tác một bài hát, cho con hát một bài. Mừng kinh chúc cha Giuse, ngày vui hôm nay con thật mừng vui, ngày vui ân oán kinh chúc cha sức mạnh, kinh chúc cha vững bước trên con đường của thánh cả ngày xưa. Dù gian khổ có đau lùi bước, dù đau yếu tuổi tác không trơn, tròn trọng trách Chúa đã giao phó, vững một lòng chăn giữ đoàn chiến. Kính chúc cha tay lái trên con thuyền về tới bên bình an.
Hallelujah. Chưa về đến bến bình an vì nó bị đứt gánh giữa đường. Đây tôi gửi tặng cho một cái món quà đặc biệt nha. Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Cuốn sách này là cuốn sách mà thánh nữ Faustina đã ghi lại tất cả những lời Đức Giêsu nói với thánh nữ lúc mà hiện ra cách trực tiếp từ năm 1931 đến năm 1937. Một nữ tu chỉ có học tới lớp 3 trường làng mà ghi lại được tất cả những lời này thì rõ ràng là do thần khí chứ không phải do sự khôn ngoan gì của Faustina. Faustina chỉ là một nữ tu bậc 2, làm công việc là lau nhà, làm nhà vệ sinh, làm vườn. Vậy mà Chúa lại mặc khải cho cái con người bé mọn đấy một cái điều vĩ đại nhất, đó là lòng thương xót Chúa. Chúc anh ra đi bình an, không đứt gánh giữa đường. Lẹ có đứt gánh bây giờ. Rồi bé, ui giời, cô bé áo dài, bé tên gì?
Mai An.
Hả?
Mai An.
Mai An, Mai An mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Lớp 1.
Rồi con có cái gì đây?
Con heo.
Con heo của con sao mà nó nhìn nó kinh như thế này? Con heo của con có cái gì trong đây?
Có tiền.
Tiền làm vậy?
Cho bạn nghèo.
Rồi cho mời chàng phát tay thôi, tiền cho bạn nghèo. Rồi con để con heo của con đấy đi. À đây đây, cho vào cái chuồng heo của cha này. Đây cha nuôi một chuồng, một đàn heo đây, vừa heo vừa lợn để lẫn lộn với nhau. Đấy. Rồi, rồi bé lên đây, cho tặng cho bé. Bé thích cái gì? Thích quạt, thích máy, thích ảnh, thích chuỗi, thích cái gì?
Thích ảnh.
Thích ảnh, rồi cho con tấm ảnh. Đây ảnh lòng Chúa thương xót. Bé đứng đây con. Rồi mai mốt con có đi tu không?
Thế đây.
Có không?
Có.
Rồi, hoan hô một bà sơ rất là dễ thương. Hả? Hả? À chúc tuổi, rồi sao chúc tuổi sao? Gì?
Con tên là An nè.
Chúc tuổi.
Chúc tuổi năm cũ sắp qua, bước sang năm mới, hôm nay con tới kính chúc ông cố sống lâu sức khỏe, trẻ mãi ông già, yêu thương thuận hòa.
Rồi cảm ơn con nha. Rồi Chúa cho lành cho con. Rồi ma sơ mời ma sơ về chỗ. Rồi thưa anh chị em, sao bà lên đây, bà già rất bà già lên đây tội nghiệp bà cụ. Lên bé lên đi con lên đây với ạ. Con đứng lên trên này, lên, mau. Đấy, con lên đây. Mau, bà lên đây. Rồi, bà tên là gì?
Dạ, con tên Maria Nguyễn Thị Bình, ở Sóc Trăng.
Bao nhiêu tuổi?
75 tuổi. Ừ. Hồi nãy thì con hổm rài, con lần này là lần thứ tư rồi, con muốn lên làm chứng cho Chúa, bởi vì con cũng được ơn Chúa rất là nhiều, nhưng mà con thấy
ơn gì?
Thì mới khoảng chừng 20 ngày nay là Chúa đã cứu con qua một cái cơn thập tử nhất sinh. Con đứng ra. Rồi con coi như là bất tỉnh là 8 tiếng đồng hồ. Từ ở nhà mà chở lại tới bệnh viện con không hay biết gì hết. Nhưng mà tới xế chiều thì mới được biết, lúc đó mới tỉnh. Thì đó là một cái ơn mà rất lớn, Chúa ra cứu con. Nếu không có Chúa cứu thì con đã không biết con đi theo Chúa hay là con đi theo ai nữa. Không biết có được rỗi linh hồn hay không. Thì cái đó là cái ơn thứ nhất.
Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì cái ơn này của cháu nội con. Bởi vì nó thì nó bị tai nạn lao động, té từ trên cao thì rớt xuống, lỗ tai chảy máu, miệng thì ói, nôn ói. Nhưng mà ở bệnh viện Sóc Trăng thì nó không, nó theo dõi, nó để theo dõi xong rồi, cho nó cũng chưa có điều trị gì. Nó báo cho gia đình biết là thằng này là nó bị dở hộp sọ, rồi bị tụ máu bầm. Nhưng mà đến khi gia đình mà muốn chuyển đi thì nó cầm lại, thì cuối cùng người đòi chuyển. Thì nó nói bây giờ chuyển, nếu mà chuyển Chợ Rẫy thì chuyển không có kịp đâu. Cái nguy cơ tử vong rất là cao. Như vậy thì nếu có chuyển thì nó chuyển lên Cần Thơ thôi, chứ nó không có chuyển lên tới Chợ Rẫy được. Thì tới khi mà thằng con của con nó chuyển rễ nó lên tới Cần Thơ, thì con canh xe mà nó chạy vừa lên tới đó, thì con điện con hỏi. Thì nó nói lên tới đây bác sĩ kêu anh giơ tay lên, thì nó giơ tay lên, kêu giơ chân lên, nó giơ chân lên, coi như kiểm tra không có gì hết trơn trời. Rồi tới 2-3 ngày sau là nó về. Đó là cái ơn thứ hai, mà ơn rất là lớn mà Chúa đã cho gia đình chúng con. Mà quan trọng nhất là cái ơn mới đây thôi. Mới đây đó thì con kể rồi đó. Thì ơn này nếu mà 8 tiếng đồng hồ, mà nếu mà chết thì chết mất thôi. Nhưng mà cái này Chúa cứu con sống là tại đó. Nhưng mà bây giờ hiện tại
Hallelujah. Rồi gửi tặng cho bà cụ cái máy 300 bài giảng nha. Con cầm về với đi với bà. Đưa bà xuống. Rồi.
Cái loa thì con có một chút xíu này thôi à.
Rồi.
Con mới đi mượn cái chiếc xe lăn của người ta mới lại đây. Nhưng mà bây giờ gửi ngoài kia mất thì con tính nói cha có.
Đây cho bà lên có xe kìa, cho bà luôn cái. Đấy bà ra lên ngồi xe lăn luôn đi xuống. Tặng luôn cho bà cái xe lăn luôn, mày quá. Bà đi mượn cái xe mà về xe đâu mất tiêu rồi, thất lạc rồi, bây giờ bà không có xe. Được, tôi tặng cho bà luôn cái xe mới, khỏi phải đi mượn ai nữa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lòng thương xót Chúa bao la. Vừa mới nói một cái không có là xe có sẵn liền tại chỗ. Chúng ta thấy lòng. Các bà ngồi lên đi. Đỡ đây bà hơn cách nhá. Rồi xin anh chị em chúng ta thính lặng. Chúng ta mỗi người tạ ơn Chúa vì cái biến cố ngay trước mắt chúng ta. Rõ ràng là bà ấy cần cái gì, đúng cái mà bà ấy cần, Chúa trao ban cho bà ấy. Rồi con đi xuống với bà con. Đúng bà ấy cần cái gì thì Chúa trao ban. Chúa chỉ trao ban cho mình cái mình cần, chứ không phải cái mình muốn. Mình muốn thì vô chừng. I want, no, I need. Cái mà tôi cần, Chúa biết mình cần cái gì thì Chúa trao. Còn mình muốn thì cái lòng tham vô đáy, cái gì cũng muốn. Đã đi tu mà cái gì cũng muốn thì còn tu cái gì nữa, thưa anh chị em. Cho nên là anh chị em cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi người, nhất là những người đi tu, dám chấp nhận mất trí vì Chúa. Dám chấp nhận để người ta coi thường, người ta khinh rẻ, người ta cho rằng mình mất trí vì mình không ham hố gì của thế gian cả. Mình không ham hố gì danh vọng, chức tước, địa vị gì cả, mà mình chỉ biết dấn thân phục vụ cộng đồng, dấn thân phục vụ những người nghèo. Như vậy mình là những người mất trí vì lòng thương xót Chúa. Amen.